Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 19 tháng 10 năm 2019. Trong khi Hạ viện Anh họp bàn về Brexit, dân chúng biểu tình tại London đòi trưng cầu dân ý lại. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurdistan sau 5 ngày hưu chiến tại miền đông bắc Syria. Barcelona rơi vào hỗn loạn sau ngày biểu tình rầm rộ đòi độc lập cho vùng Catalonia. Thưa quý vị, ngày hôm nay được báo chí Anh Quốc mệnh danh là một ngày thứ Bảy trọng đại với việc nghị viện họp lại để bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mà đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa đạt được với Brussels, quy định việc Vương quốc Anh rời Liên hiệp châu Âu trong trật tự. Kết quả là cuộc bầu được đánh giá là tối quan trọng cho đất nước Anh trong bối cảnh các dân biểu đã ba lần bác bỏ các thỏa thuận Brexit trước đây của cựu Thủ tướng Theresa May.
Đây là lần đầu tiên từ năm 1982 mà Hạ viện Anh mở phiên họp vào một ngày thứ Bảy, một yếu tố cho thấy rõ tính chất quan trọng của sự kiện. Theo chương trình dự kiến, từ 9 giờ 30 sáng các dân biểu tiến hành thảo luận về bản thỏa thuận Brexit mới và đến 15 giờ thì bắt đầu bỏ phiếu. Tính đến sáng nay, tương quan lực lượng giữa phe tán đồng và phe bác bỏ thỏa thuận được cho là ngang ngửa với nhau, với các đảng đối lập và cả đồng minh Bắc Ireland của đảng bảo thủ đều cho biết sẽ bác bỏ thỏa thuận, trong lúc Thủ tướng Johnson thì cố gắng tranh thủ lá phiếu của các dân biểu còn do dự. Trên nhật báo Sun, ông Johnson đã đánh vào tâm lý ngán ngẩm của mọi người trước câu chuyện Brexit mãi không thấy hồi kết để kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu thuận, hầu giúp cho quyết định chia tay với Liên hiệp châu Âu đạt kết quả thuận lợi. Trong bối cảnh Nghị viện Anh Quốc chia rẽ trầm trọng về thỏa thuận Brexit, hàng chục ngàn người dân cũng từ khắp nơi đổ về London để biểu tình đòi chính quyền tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rút nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Những người biểu tình tập trung tại Parkland gần Hyde Park vào giữa trưa rồi tuần hành về phía trụ sở nghị viện. Ban tổ chức tin rằng số người trên đường phố sẽ đạt mức của một cuộc biểu tình tương tự hồi tháng 3 vừa qua, khi họ khẳng định là đã động viên được 1 triệu người xuống đường.
Tại châu Á, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm nay lý giải việc cảnh sát sử dụng vũ lực nhắm vào người biểu tình. Trong bối cảnh một cuộc biểu tình mới chống chính quyền dự kiến được tổ chức hôm nay và ngày mai sau một tuần được coi là khá yên ắng. Trả lời phỏng vấn trên đài RTHK, lãnh đạo Hồng Kông phát biểu là lực lượng cảnh sát đã buộc phải sử dụng vũ lực phù hợp để đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực. Theo Reuters, chính quyền Hồng Kông không cho phép dân chúng tập hợp vào ngày mai để tránh nguy cơ xảy ra các vụ đập phá hay xô xát bạo lực. Trong những tuần qua, nhiều vụ đập phá, phóng hỏa các bến tàu, ngân hàng và cửa hàng, cửa hiệu đã xảy ra. Kể từ khi phong trào phản kháng bùng nổ tại Hồng Kông hồi tháng 6, tổng cộng hơn 2.600 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, những người tham gia phong trào đấu tranh chỉ trích lực lượng cảnh sát đã sử dụng vũ lực một cách thái quá. Còn tại Hoa Kỳ, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng, trong đó có thượng nghị sĩ Ted Cruz, Ron Wyden, hôm qua kêu gọi chủ tịch Tim Cook của tập đoàn Apple cho khôi phục ứng dụng HK Map từng được sử dụng tại Hồng Kông. Ứng dụng này vốn giúp người biểu tình nắm được sự di chuyển của cảnh sát đã bị Apple gỡ bỏ hồi đầu tháng 10. Apple cho rằng ứng dụng được người biểu tình sử dụng để theo dõi cảnh sát thành phố. Việc này khiến Apple bị chỉ trích là nhượng bộ chính quyền Trung Quốc trước sức ép của Bắc Kinh. Chuyển sang Trung Đông, hôm nay là ngày thứ hai trong đợt hưu chiến 5 ngày giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Kurdistan ở miền đông bắc Syria. Mục tiêu của cuộc hưu chiến là để cho các chiến binh Kurdistan có thời gian rút khỏi vùng an toàn mà Ankara muốn thiết lập dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan đã lên tiếng đe dọa rằng nếu người Kurdistan không tuân thủ thỏa thuận, thì Ankara sẽ cho tấn công ngay sau khi lệnh hưu chiến hết hiệu lực vào hôm 22 tháng 10 tới đây. Trên thực địa, hãng tin Pháp AFP dẫn một tổ chức phi chính phủ cho biết, bất chấp lệnh hưu chiến, các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn ở miền đông bắc Syria trong ngày hôm qua. 14 thường dân và 8 chiến binh Kurdistan thiệt mạng trong các phi vụ không kích của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Istanbul, thông tin viên RFI An Anloe cho biết thêm chi tiết.
Alors que le délai de 5 jours
trong khi thời hạn 5 ngày mà Ankara đưa ra đang trôi đi từng giờ, thì trên thực địa, tình hình dường như ngày càng bấp bênh. Ngay trong ngày hưu chiến đầu tiên, lực lượng Kurdistan tố cáo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích và dội bom nhiều làng mạc ở miền đông bắc Syria, khu vực diễn ra nhiều vụ giao tranh đặc biệt ác liệt kể từ khi chiến dịch tấn công của Ankara bắt đầu. Về phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan phủ nhận việc vi phạm thỏa thuận và khẳng định rằng không có trận giao tranh nào xảy ra. Ông tố cáo lực lượng Kurdistan tung tin sai lệch để đánh lạc hướng dư luận. Không những vậy, Erdogan còn nhắc lại rằng thời hạn 5 ngày để các chiến binh Kurdistan rút khỏi khu vực là tối hậu thư. Tổng thống Erdogan dọa là nếu chính quyền Ankara thấy rằng người Kurdistan không tôn trọng thỏa thuận, ông sẽ lại cho tấn công ngay sau khi lệnh hưu chiến hết hiệu lực, tức là vào tối thứ ba tuần tới. Vào hôm đó, theo dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đón tiếp đồng nhiệm Erdogan tại thành phố Sochi. Đây sẽ là nơi bắt đầu các cuộc thương lượng thực sự về khu vực an toàn mà Ankara đòi hỏi.
Istanbul, RFI.
Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu là Washington hy vọng cả hai lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan sẽ nghiêm túc tôn trọng các cam kết để chấm dứt xung đột ở miền đông bắc Syria. Trong khi đó, bên lề một cuộc họp của Liên hiệp châu Âu ở Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo ông cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ sớm gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần sắp tới, có thể là tại London, để bàn về chiến dịch tấn công của Ankara ở Syria. Chuyển sang thời sự châu Âu, tại Tây Ban Nha, xung đột dữ dội đã diễn ra tối hôm qua tại trung tâm thành phố Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia, giữa lực lượng an ninh với các thành phần cực đoan trong phong trào đòi độc lập cho vùng Catalonia. Bạo lực đã bùng lên sau một cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối việc tư pháp Tây Ban Nha kết án nặng nề các lãnh đạo của phong trào ủng hộ độc lập cho Catalonia.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, xung đột đã bùng lên sau nhiều tiếng đồng hồ gườm nhau gần trụ sở cảnh sát giữa người biểu tình cực đoan và nhân viên công lực. Phía biểu tình đã ném đá hoặc vật kim loại vào cảnh sát và lực lượng an ninh đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay. Các vụ bạo động sau đó đã lan sang phần còn lại của trung tâm thành phố. Nhiều đám cháy đã được đốt lên, đặc biệt tại quảng trường Plaza Catalunya, trên đỉnh Ramblas nổi tiếng, trong lúc hàng trăm người biểu tình đeo mặt nạ hoặc đội mũ bảo hiểm đã dựng chiến lũy trên nhiều con đường, hô vang các khẩu hiệu như đường phố sẽ luôn thuộc về ta. Cảnh sát đã phải dùng xe vòi rồng để tấn công vào các phần tử này. Bạo động tại vùng Catalunya đang gia tăng áp lực trên Thủ tướng Tây Ban Nha thuộc cánh tả, không muốn mạnh tay đàn áp theo đòi hỏi của các đảng cánh hữu và cực hữu. Thông tín viên RFI François Musso tại Madrid phân tích.
Pedro Sanchez đang chờ đợi điều gì? Thủ tướng Tây Ban Nha đang chờ đợi điều gì? Đây là những câu hỏi được nhật báo trung hữu El Mundo đặt ra. Tóm lại toàn cảnh chia rẽ trong chính giới tại thủ đô Madrid về tình hình Catalonia. Lý do là vì thủ tướng thuộc đảng xã hội hiện đang tìm thế cân bằng, vừa kiên quyết nhưng cũng vừa chừng mực. Năm đêm bạo lực liên tiếp diễn ra tại các thành phố lớn ở Catalonia. Năm đoàn người tiến về thủ phủ Barcelona vào hôm qua, với hàng chục người bị thương và bị bắt giữ. Tuy nhiên, đối với Thủ tướng Sanchez, trước mắt không có vấn đề siết chặt an ninh. Thế nhưng siết chặt an ninh lại chính là những gì mà hai lãnh đạo chủ chốt của cánh hữu Tây Ban Nha đòi hỏi. Ông Pablo Casado thuộc đảng Bảo thủ đã yêu cầu chính phủ trung ương đặt Catalonia dưới quyền giám hộ để ngăn chặn điều mà ông cho là một cuộc nổi loạn không thể chấp nhận được. Dữ dội hơn là đòi hỏi của Albert Rivera thuộc đảng Tự do, muốn áp dụng đạo luật an ninh công dân, hay nói cách khác là trao thêm quyền lực cho cảnh sát. Đó là chưa kể đến đảng cực hữu Vox đã đòi ban bố thẳng thừng tình trạng đặc biệt để đối phó với tình hình. Bên cánh tả, ông Pablo Iglesias thuộc đảng Podemos là lãnh đạo duy nhất ủng hộ một cuộc đối thoại với phe đòi độc lập cho vùng Catalonia để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
François Musso, Madrid, RFI.
Về quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ, Ủy ban châu Âu vào hôm qua lấy làm tiếc về việc biện pháp áp thuế trừng phạt của Mỹ trên hàng hóa của châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Định chế này đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp đáp trả tương ứng. Thông tín viên RFI tại Bruxelles, Joanna Austin, tường thuật.
Chúng tôi không có cách nào khác hơn là đáp trả. Ủy viên Thương mại châu Âu đã cho biết như trên trong một thông cáo công bố hôm 18 tháng 10. Điều đó có nghĩa là châu Âu sẽ áp thuế trên sản phẩm Mỹ, cho dù không có lợi cho ai cả, theo lời bà Cecilia Malmström. Châu Âu đã lập danh sách hàng Mỹ có khả năng bị áp thuế từ tháng 4 vừa qua. Trong số này có ketchup, cá đông lạnh, nhưng cũng có những sản phẩm trong ngành hàng không không gian. Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép Liên hiệp châu Âu áp thuế trừng phạt Mỹ, vì cũng công nhận là các khoản trợ cấp của chính phủ Mỹ cho tập đoàn máy bay Boeing là bất hợp pháp. Tuy nhiên, giá trị hàng áp thuế lên đến bao nhiêu chưa được quyết định, phải đợi đến đầu năm 2020 mới biết rõ. Trong khi chờ đợi, thì Ủy ban châu Âu hứa theo dõi tác động của thuế Mỹ trên hàng hóa châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp như rượu vang Pháp, phô mát Ý, dầu ô liu Tây Ban Nha, những sản phẩm bị thuế quan của Mỹ tác hại nghiêm trọng nhất.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các tin tức khác.
Mỹ lại trừng phạt Cuba vì vi phạm nhân quyền và giúp đỡ Venezuela. Trong một thông cáo công bố hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ hạn chế quyền thuê phi cơ thương mại của La Habana bằng cách thu hồi các giấy phép cho thuê hiện hữu đang cấp cho các hãng hàng không nhà nước Cuba và bác bỏ các đơn xin thuê máy bay trong tương lai. Mỹ cũng sẽ mở rộng các hạn chế cấm xuất khẩu qua Cuba các sản phẩm của nước khác nhưng có sử dụng linh kiện Mỹ, đồng thời áp đặt thêm nhiều hạn chế mới đối với hàng xuất khẩu qua Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trên mạng Twitter đã lên án một động thái đồng nghĩa với xin trích, biện pháp phong tỏa thêm về mặt kinh tế, chứng minh sự phá sản về mặt đạo đức của một chính sách co cụm quốc tế do một chính quyền nhũng nhiễu tiến hành, hết lời dẫn.
Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm giải tỏa những mối lo ngại chính của cả hai bên. Tuyên bố nói trên của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán kinh tế của Trung Quốc, được đưa ra trong ngày hôm qua. Ông Lưu Hạc cũng cho rằng cuộc đàm phán giữa hai nước đã đạt được tiến bộ về nhiều lĩnh vực và nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc chiến thương mại sẽ tốt cho cả Mỹ, Trung Quốc và toàn thế giới.
Hoa Kỳ hứa trả phần lớn các khoản nợ Liên Hiệp Quốc ngay trong năm 2019. Nữ đại sứ Mỹ Cherit Norman Charlotte, trưởng phái bộ Hoa Kỳ phụ trách mảng quản lý và cải cách Liên Hiệp Quốc, đã cam kết như trên vào hôm qua, nhân một cuộc họp của một ủy ban ngân sách thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Quan chức Mỹ này không cho biết chi tiết về các khoản nợ mà Hoa Kỳ còn thiếu Liên Hiệp Quốc, nhưng cho đến đầu tuần này, theo các tài liệu của định chế quốc tế, thì Washington còn nợ 1,055 tỷ đô la cho ngân sách hoạt động của tổ chức, bao gồm 674 triệu đô la cho năm 2019 và 381 triệu đô la nợ tồn đọng từ những năm trước. Còn đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình, Hoa Kỳ còn nợ 2,378 tỷ đô la. Theo bà Norman Charlotte, Mỹ gần đây đã giải ngân 180 triệu đô la và sẽ giải ngân tiếp 96 triệu trong những tuần lễ tới đây. Các khoản thanh toán khác sẽ được thực hiện trong tháng 11.
Ô nhiễm môi trường gây ra cái chết của 400.000 người trên toàn châu Âu. Trên đây là kết quả báo cáo thường niên của Cơ quan Môi trường châu Âu công bố ngày hôm qua. Quốc gia có nhiều người chết sớm vì ô nhiễm không khí nhất châu lục là Đức, sau đó đến Ý, Ba Lan và Pháp. Riêng tại Pháp, số người chết vì ô nhiễm môi trường là 40.000 người, trong đó có 32.000 người chết vì bụi mịn.
Lần đầu tiên một đội nữ phi hành gia ra làm việc ngoài không gian. Thành tích này đã được hai nữ phi hành gia Mỹ, Christina Koch và Jessica Meir, thực hiện vào hôm qua. Họ đã rời trạm vũ trụ quốc tế ra ngoài không gian để làm một công việc thường lệ là thay pin bị lỗi bên ngoài trạm vũ trụ đang quay quanh trái đất ở khoảng cách 400 cây số. Hai người phụ nữ đã ở lại 7 giờ và 17 phút bên ngoài trạm quỹ đạo. Cho đến nay, đã có một số nữ phi hành gia ra gọi là đi bộ ngoài không gian. Nhưng đây là lần đầu tiên có một đội toàn là nữ ra ngoài làm việc mà không cần nam giới đi kèm.
Tại vùng Siberia, Nga, ít nhất 15 người chết do vỡ đập nước ở một mỏ vàng. Vụ vỡ đập xảy ra vào hôm nay. Đây là một con đập được xây dựng trái phép trên sông Sayba, vùng Krasnoyarsk, Siberia, cách Moscow khoảng 4.000 km. Công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Chính quyền cho biết có 13 người mất tích, 14 người khác phải nhập viện, trong đó có 3 người bị thương rất nặng.
Cây đại thụ của điện ảnh thế giới Francis Ford Coppola lại được vinh danh tại Pháp. Nhà làm phim huyền thoại người Mỹ Coppola, tác giả của hai kiệt tác Bố Già, The Godfather và Bây Giờ Là Ngày Tận Thế, Apocalypse Now, vào tối hôm qua đã được Liên hoan Điện ảnh Lumière tại thành phố Lyon, miền Nam nước Pháp, trao tặng giải Lumière về toàn bộ sự nghiệp của ông. Giải thưởng cao quý này đã được trao cho nhà đạo diễn đã 80 tuổi vào đúng dịp Liên hoan phim Lumière dành riêng cho các tác phẩm kinh điển của nghệ thuật thứ bảy, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đạo diễn Mỹ Coppola là người đã giành được 2 giải cánh cọ vàng tại Liên hoan Điện ảnh Cannes ở Pháp với bộ phim Cuộc trò chuyện bí mật năm 1974 và Bây giờ là ngày tận thế năm 1979. Ông đã đoạt giải thưởng Lumière đúng 10 năm sau một cây đại thụ khác của điện ảnh quốc tế là Clint Eastwood.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí đặc biệt Bắc Kinh xâm lấn từ chính, tướng Lê Mã Lương lên án việc Việt Nam chậm khởi kiện Trung Quốc. Trọng Thành phỏng vấn nhà báo Nguyễn Trọng Tạo từ Nha Trang. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bộ toàn tập của Sacha Distel mới được tái bản. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Citroën, thương hiệu xe hơi Pháp tròn 100 tuổi và giai đoạn thành công ở Đông Dương. Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của ông Pierre James, tác giả tập sách ảnh lịch sử Citroën DS ở châu Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thảm kịch Kurdistan Syria, sự phản bội của Donald Trump, tính toán thâm độc của Erdogan và Putin, nước Pháp đối mặt với Hồi giáo chính trị, về châu Á, Hồng Kông nổi bật với bài phân tích ngõ cụt của Trung Quốc, đó là những chủ đề chính của các tuần báo Pháp hôm nay.
Silence, ông Chu, im miệng để chúng tôi giết, tựa màu máu đỏ trên trang bìa của Courrier International, mở đầu cho loạt bài về Kurdistan Syria. Cùng với những điều mà Bắc Kinh không hiểu về Hồng Kông là hai hồ sơ lớn trên tạp chí mỗi tuần tổng hợp 1.500 bài báo thế giới. Giấc mơ của người Kurdistan Syria được sống yên lành sau 5 năm chiến tranh bị tan biến. Quyết định rút quân bốc đồng của Donald Trump gieo rắc hỗn loạn, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, nhưng nghiêm trọng hơn cả là giúp cho Nga trở thành chủ nhân ông tại khu vực.
Lorian Lejour của Liban xót xa cho số phận người Kurdistan Syria phải bỏ làng ra đi trước đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ, mang theo tâm trạng vĩnh viễn mất quê hương. Một cô gái 17 tuổi phân trần trong nước mắt. Tôi không dám chống cự. Tôi không phải là Che Guevara. Giải pháp duy nhất là chạy. Cũng theo tờ báo Liban này, Mỹ rút quân đã giúp cho Moscow trở thành chủ nhân ông. Và rồi đây, chế độ Damas sẽ áp đặt các điều kiện trói tay cộng đồng của Kurdistan. Phê phán nghiêm khắc nhất vẫn là báo chí Mỹ. Los Angeles Times lên án hành động bốc đồng của Donald Trump gây ra những hệ quả tai hại trên diện địa mà còn đi ngược lại quyền lợi lâu dài của đất nước. Xin trích, trong nhiều chính phủ, một câu hỏi thường được đặt ra, ai là nhân danh tổng thống? Trong chính quyền Trump thì chỉ có Trump. Đã vậy, ông ta còn không ngần ngại tuyên bố trái ngược nhau. Trên trường quốc tế, tiếng nói của Nhà Trắng đã mất trọng lượng. Người dân Mỹ sẽ lãnh hậu quả. Hết lời dẫn.
Trong nhãn quan địa chiến lược, tuần báo Le Point nhận định dứt khoát, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng ra tay để đặt phương Tây vào chân tường. Cuộc tấn công của Ankara chứng tỏ Liên minh NATO, nền tảng của các chế độ dân chủ bị nứt rạn. Phản bội người Kurdistan, Tây phương tự sát.
Theo Le Point, bỏ người Kurdistan cho thấy xu hướng Mỹ rút bỏ Trung Đông và xem nhẹ lời cam kết của đồng minh. Hành động này của Mỹ đe dọa Israel, Đài Loan cũng như đe dọa cả châu Âu. Thảm bại tại Syria chỉ là một loạt thất bại chính trị của Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng không còn quả đấm thép nào để đấu với Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên và Venezuela. Nói cách khác, thái độ tiền hậu bất nhất, thiển cận, thích khoe khoang, không rõ có phải là do bệnh tâm thần hay không, Donald Trump đã giúp Tập Cận Bình và Vladimir Putin toại nguyện. Donald Trump không phải là nguyên nhân, ông ta là sản phẩm của nước Mỹ, đang rơi vào xu hướng ích kỷ mị dân. Nước Mỹ hào hùng của 1945 đã chết, Lờ Quang kết luận.
Bên cạnh tâm trạng bi quan này, cũng có những lời xác quyết. Người Kurdistan Syria sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hãy làm cho Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt. Miền Đông Bắc Syria sẽ là Việt Nam của Erdogan.
Một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, nhật báo Israel Haaretz hy vọng người Kurdistan không buông súng. Trái lại, phải chiến đấu mới là thượng sách, cho dù bị bỏ rơi. Với câu hỏi liệu Erdogan sẽ xa lầy như Mỹ tại Việt Nam hay không, tác giả bài báo tin rằng với kinh nghiệm trận mạc, lực lượng FDS nên sử dụng chiến thuật du kích để làm tiêu hao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đối phương cần đánh thật nhanh để áp đảo, trong khi người Kurdistan không cần yếu tố thời gian, có thể vừa đánh để tranh thủ sự ủng hộ của công luận quốc tế, vừa gây thiệt hại cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để tạo làn sóng chống chiến tranh ngay tại nước thổ. Đồng quan điểm, tuần báo Lopes dành cho nhà nhân chủng học song tịch Mỹ-Pháp Scott Atran một bài phỏng vấn dài. Chuyên gia này tỏ ra tức giận Donald Trump và ông dự phóng cuộc chiến sẽ kéo dài, người Kurdistan sẽ không bao giờ đầu hàng. Ông đã chứng kiến tận mắt trên chiến trường tinh thần quả cảm của từng người dân Kurdistan, kể cả phụ nữ và người trên 80 tuổi. Trong cuộc chiến chống Daesh từ 2014 cho đến chiến thắng, FDS đã hy sinh 10.000 chiến binh, trong khi đồng minh Hoa Kỳ có 17 binh sĩ tử trận. Bỏ người Kurdistan là một quyết định hoang phí, vì họ là sắc dân có nhãn quan khá tự do, tin tưởng vào một chế độ thượng tôn pháp luật. Sau Nhật Bản và Israel ở phía đông châu Âu, hệ thống chính trị Kurdistan là tương đối cởi mở nhất. Bỏ đồng minh Kurdistan là tự bỏ các giá trị cơ bản để đánh đổi những món lợi vật chất đáng ngờ, theo nhận định của Scott Atran, nhân chủng học song tịch Mỹ-Pháp. Trong bối cảnh phong trào phản kháng tại Hồng Kông không có dấu hiệu suy giảm sau 4 tháng đấu tranh, và cũng để truy tìm căn nguyên vì sao chính quyền Bắc Kinh bị rơi vào thế kẹt không lối thoát, giáo sư Diệp Kiện Dân, nhà nghiên cứu chính trị Hồng Kông, phải trở lại thời thực dân Anh. Tuần báo Le Courrier giới thiệu bài phân tích của ông như sau. Dự luật xét lại các nguyên tắc dẫn độ đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông kể từ năm 1997. Cường độ đề kháng của dân Hồng Kông không ngừng gia tăng, cho dù dự luật đã được hủy bỏ. Đúng vào ngày quốc khánh của Hoa Lục, một cảnh sát viên rút súng bắn vào người biểu tình ở Hồng Kông, làm tình thế trở thành nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Diệp Kiện Dân, kẻ gây ra thiệt hại lớn nhất trong 100 ngày qua là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thiếu hiểu biết nên sử dụng chiến lược chà đạp nguyên tắc một quốc gia hai chế độ do Đặng Tiểu Bình đề xuất để thuyết phục dân Hồng Kông trở về đất mẹ. Cơ sở của công thức này là đồng cảm giữa hai cộng đồng. Nếu đúng theo tinh thần nhất quốc lượng chế thì bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải từ chức từ lâu. Thế mà trong những tháng gần đây, chiến lược của Bắc Kinh là bôi bẩn người dân Hồng Kông. Mục tiêu của công thức này là bảo đảm cho chế độ tư bản tại Hồng Kông và nền kinh tế thị trường thừa kế của chế độ thực dân Anh được hoạt động hài hòa. Thế mà Bắc Kinh vì lý do chính trị tấn công vào một loạt xí nghiệp địa phương, từ hãng hàng không Cathay Pacific cho đến tập đoàn địa ốc và công ty MTR quản lý hệ thống xe điện ngầm, bắt ép họ phải hợp tác với Bắc Kinh, cụ thể là phải đóng cửa một số trạm để gây khó khăn cho người đi biểu tình. Hậu quả là người dân Hồng Kông không thấy Bắc Kinh ban ân sủng gì, vậy thì chơi với Hoa Lục để làm chi? Khái niệm nhất quốc lượng chế còn là chiêu bài trong chính sách đối với Đài Loan. Nếu Tập Cận Bình ra tay đàn áp Hồng Kông, thì chẳng khác nào khai tử nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, vận động quốc tế nhìn nhận Hồng Kông, Macau, Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Mỗi lần xảy ra khủng hoảng là mỗi lần Đảng Cộng sản lại gia tăng kèm kẹp. Lần sau cùng là sau phong trào Dù Vàng 2014, các ứng cử viên nghị viện bắt buộc phải ký giấy cam kết nhìn nhận Hồng Kông là lãnh thổ bất khả phân của Trung Quốc. Thiếu hiểu biết về công thức một quốc gia hai chế độ, Bắc Kinh còn hiểu lầm về mối quan hệ mẫu quốc nhượng địa thời thực dân Anh. Họ nghĩ rằng toàn quyền chỉ là bù nhìn, Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc giữ nguyên trạng quy chế khi thu hồi dân địa vào năm 1997. Trên thực tế, theo giáo sư Diệp Kiện Dân, trong suốt 150 năm đô hộ, toàn quyền Hồng Kông thường xuyên chống lại Luân Đôn mỗi khi có lý do chính đáng để bảo vệ quyền lợi địa phương, kể cả chuyện tự ý giảm ngân sách tài trợ cho lực lượng hoàng gia trấn đóng tại nhân địa mà triều đình Anh Quốc không làm gì được. Thật ra, theo giáo sư Diệp Kiện Dân, với tinh thần thực tế, sau 100 ngày đối đầu với khủng hoảng, lãnh đạo Trung Quốc cũng ý thức được là không thể đàn áp. Hồng Kông đã thay đổi và quyết liệt hơn những đợt tranh đấu trước. Hàng triệu công dân tận tình dấn thân chống lại bạo quyền với một kho tàng sáng kiến thông minh và tinh thần đồng cam cộng khổ mỗi ngày. Giải pháp khả thi nhất cho Bắc Kinh là phải kiên nhẫn chinh phục một phần dân cư sẵn sàng thỏa hiệp. Càng đàn áp thì càng nguy hiểm. Trong phong trào tranh đấu hiện nay có hai xu hướng. Một bên là muốn Bắc Kinh tôn trọng tôn chỉ hai chế độ để cho Hồng Kông thêm quyền tự trị, bầu cử tự do. Xu hướng thứ hai, chủ trương ly khai, thậm chí độc lập. Hai xu hướng này đang cạnh tranh nhau, bên thắng sẽ quyết định tương lai chính trị của Hồng Kông. Giải pháp tối ưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc do vậy là phải chấp nhận thực tế này, ủng hộ xu hướng muốn sống trong một xã hội tự do với các quyền và giá trị phổ quát. Chỉ như thế thì mới hy vọng công thức nhất quốc lượng chế được tồn tại.
Nước Pháp chưa sẵn sàng để ngăn chặn khủng bố và Hồi giáo chính trị xâm nhập. Đây là lời báo động của hai tuần báo L'Express và L'Obs.
Vụ bốn cảnh sát bị một đồng nghiệp theo đạo Hồi giết chết ngay cơ quan an ninh Paris tiếp tục được bàn luận. L'Express trở lại cuộc đời của hung thủ để kết luận đồng nghiệp và vợ của Michael Arpon không thấy có một bằng chứng nào hung thủ bị cực đoan hóa, trừ một lần sau vụ tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo bị tấn công. Lúc đó, Michael Arpon có tuyên bố Charlie Hebdo tự gieo gió. Nhưng nếu có cảnh giác phát hiện được thì làm sao? L'Obs đặt câu hỏi nát óc. Phát hiện tín đồ cực đoan đã là chuyện khó. Khó hơn nữa là giúp đối tượng trở lại bình thường và tìm một chỗ đứng mới trong xã hội. Nhà nước Pháp chưa có câu trả lời.
Vì sao có loài chim di trú chọn Tây Ban Nha làm quê hương? Vì sợ bay qua biển hay vì được cung ứng đầy đủ? Các nhà điều cầm học phát hiện được nguyên do.
Để kết thúc phần điểm tuần báo hôm nay, xin gửi đến quý thính giả nhận định của tờ báo Independente. Thì thay đổi khí hậu và đời sống tiến hóa của xã hội đã làm cho đa số loài chim di trú không dám lấy rủi ro bay qua vịnh Gibraltar về châu Phi khi mùa đông tới. Cụ thể, loài cò trắng đã chọn ở lại Tây Ban Nha vì có đủ thức ăn từ những đống rác thành phố. Hệ quả là chính phủ Tây Ban Nha từ nay thành lập những khu bảo tồn thiên nhiên để có chỗ cho loài chim di trú từ Bắc Âu bay đến và tạm dừng lại, và cũng có thể dừng lại luôn ở nơi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong khi Hạ viện Anh họp bàn về Brexit, dân chúng biểu tình tại London đòi trưng cầu dân ý lại. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurdistan sau 5 ngày hưu chiến tại miền đông bắc Syria. Barcelona rơi vào hỗn loạn sau ngày biểu tình rầm rộ đòi độc lập cho vùng Catalonia. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí đặc biệt do Trọng Thành biên soạn. Mời quý vị nghe tạp chí đặc biệt Bắc Kinh xâm lấn từ chính, tướng Lê Mã Lương lên án việc chậm khởi kiện, Trọng Thành phỏng vấn nhà báo Nguyễn Trọng Tạo, Nha Trang.
Kính thưa quý vị, cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động ngày càng sát bờ biển quốc gia, cùng lúc với các tàu hải cảnh liên tục quấy nhiễu bãi tư chính. Trong bối cảnh quyền chủ quyền của đất nước bị xâm phạm hiện rõ, một hội nghị chưa từng có được tổ chức tại Hà Nội, kiện hay không kiện Trung Quốc? Đây là câu hỏi lớn đang ngày càng ám ảnh những người lãnh đạo Việt Nam. Ngày 6 tháng 10, Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật tổ chức hội thảo khoa học về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế. Cuộc hội thảo được một bộ phận báo chí chính thống trong nước giới thiệu. Đặc biệt gây chú ý là phát biểu của Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang, không nhanh chóng sử dụng các biện pháp pháp lý để chế ngự tham vọng của Trung Quốc. Việt Nam có thể bị rơi vào thế để Bắc Kinh ra tay trước, tấn công bãi tư chính. Chiến tranh sẽ bùng nổ, Việt Nam buộc phải tự vệ. Tướng Lê Mã Lương nhấn mạnh, nếu để xảy ra chiến tranh, thì lỗi lớn nhất thuộc về ngành ngoại giao. Tạp chí đặc biệt của RFI tiếng Việt xin chuyển đến quý vị các nhận định của nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang về tướng Lê Mã Lương, tình hình Biển Đông và chính quyền Việt Nam. RFI xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa ông ạ, trong những ngày gần đây, dư luận trong nước đặc biệt chú ý đến các phát biểu của tướng Lê Mã Lương về những hành động xâm lấn táo tợn của Trung Quốc tại Biển Đông và trách nhiệm của chính quyền Việt Nam. Có nhiều tin đồn trên mạng là ông Lê Mã Lương bị công an Việt Nam bắt. Thực hư ra sao thưa ông?
Sáng hôm 12 tôi từ Hà Nội bay về Nha Trang, thì trên dọc đường đi thì tôi có tình cờ vào mạng thì thấy trên YouTube có một cái thông tin là đêm hôm 11 Bộ Công an đã triệu tập gấp tướng Lê Mã Lương sau khi tướng Lê Mã Lương phát biểu cũng khá dữ dằn trong một cái hội thảo trước đó về tình hình bãi tài chính cũng như là Biển Đông. Tôi có quen biết với lại tướng Lê Mã Lương. Trước đây trong chiến tranh chống Mỹ, tôi và anh Lương cùng một sư đoàn gọi là sư đoàn 304 có tác chiến ở Quảng Trị vào cái mùa hè năm 1972. Tôi vẫn biết là YouTube thì ít khi đó kiểm soát chặt chẽ cái độ tin cậy, nhưng mà dù sao cái tin này nó đưa vào đúng cái thời điểm đó làm cho mình cũng thấy có cái gì đó hơi băn khoăn. Tôi bèn rút điện thoại gọi cho tướng Lương thì anh Lương này, anh trả lời là đâu có gì đâu, thì mình đang ngồi uống cà phê với bạn bè. Thế thì tôi lập tức viết một cái status trên Facebook để tôi đính chính cái chuyện đó, tôi bình luận cái này chắc là dư luận viên thờ tàu nó tung lên cái tin đó thôi. Sau đó hai đoàn này lại có những thông tin khác nữa, nào là lục soát khám nhà rồi thấy tài liệu nào chính nào kia, thế thì nhưng tôi thì tôi không tin, nhưng mà nó cũng làm cho dư luận ở Việt Nam nhiều người cũng băn khoăn.
Thưa ông, thì ông có thể cho biết cụ thể là trong cái hội nghị vừa diễn ra tại Hà Nội đây về bãi tư chính, tướng Lê Mã Lương đã có những phát biểu như thế nào ạ?
Tại cái hội nghị đó, cái đoạn clip mà anh Lương đứng lên phát biểu ấy, tôi cũng có xem mà thấy rằng là cái đầu tiên anh có kể lại cái câu chuyện trước đó anh có dự một cái cuộc hội thảo khác. Trong cuộc hội thảo đó thì có đại diện của Bộ Ngoại giao tham dự, thì anh đã chất vấn Đảng Bộ Ngoại giao là vì sao không kiện Trung Quốc. Điểm thứ hai là anh cũng nêu tư chính là rất quan trọng, mất tư chính có nghĩa là mất hết chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và nếu để mất tư chính thì anh sẽ cầm đầu các quân nhân kéo đến Bộ Ngoại giao để hỏi thăm cái chuyện đó. Thế còn cái nội dung thứ ba quan trọng là anh phê phán cái công tác nhân sự cao cấp của Bộ Quốc phòng. Anh nói lần đầu tiên trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam một đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng mà lại không biết sử dụng bản đồ quân sự, không biết đọc bản đồ quân sự.
Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng có một số phản ứng sau các chỉ trích mạnh mẽ và trực diện của tướng Lê Mã Lương nhắm vào các cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Xin ông cho biết cụ thể.
Cách đây chừng 3 hôm thì báo chí Việt Nam có đưa cái thông tin là ông Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri có phát biểu mà ai cũng hiểu rằng là để đập lại cái phát biểu của anh Lê Mã Lương, mặc dù là ông Trọng không nêu đích danh. Ông Trọng không có nói hình như nguyên văn như thế này. Có một số phần tử cố tình kiểu như gần như khiêu khích ấy, lớn giọng ra vẻ ta đây là anh hùng vân vân. Nói như vậy thì chẳng nhẽ là Trung ương Đảng rồi chính phủ rồi Tổng Bí thư không là người yêu nước à? Tôi theo dõi ông Trọng nhiều năm rồi, tôi biết từ lâu rồi ông Trọng đã lên án những cái người trí thức luôn luôn muốn đòi hỏi cái quyền tự do dân chủ cho Việt Nam giống như là các nước văn minh trên thế giới. Theo tôi được biết trong cái hình chụp ấy, trong cái hội nghị hôm 6 tháng 10 vừa rồi ấy, thì mấy chục người đó hầu hết đều là trí thức, họ không có ý đồ lật đổ đâu. Họ chỉ muốn xây dựng thôi, và chúng tôi cứ gọi họ đấy là các trí thức trung thành. Thế nhưng mà ông Trọng thay đổi như thế, tôi cho rằng không phù hợp, không thiện chí, không đoàn kết. Thế thì những lời nói gian ruột và bộc cực như thế của tướng Lương, lẽ ra nếu là một người biết ứng xử, một cái tầm, cái người cầm cương của đất nước như ông Nguyễn Phú Trọng, thì tôi nghĩ rằng ông Trọng cần phải đến tận nhà ông Lương mà cảm ơn, mà mời mọc, là đề nghị ông Lương rủ thêm bạn bè tướng lĩnh cao cấp cả từng trải chiến trận mà có mưu lược nắm vững được chiến thuật quân sự vân vân, mọi một cái cuộc hội thảo cùng với lại tập thể bộ chính trị trong cái tình hình hiện nay đất nước đang lâm nguy như thế nào. Mình thấy lực mình rất kém so với Trung Quốc mà nó thì nó đang muốn ăn cướp tất cả biển của mình như thế này.
Nhưng mà dù sao thì mọi người cũng để ý, tức là trong cái hội nghị Trung ương 11 vừa qua đấy, lần đầu tiên ông có nêu cái vấn đề Biển Đông ra để thảo luận. Cho đến giờ thì những cái kết quả của cái thảo luận của cái hội nghị đó thì nhà báo có biết không?
Ở hội nghị Trung ương 11 ông Trọng cứ gọi ra cái chuyện là thảo luận vấn đề Biển Đông chỉ đăng thế thôi, chứ còn cụ thể thảo luận như thế nào hoàn toàn bị lột tín phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước không hề truyền tải cái thông tin đó. Nhưng còn cái chuyện mà ông đặt vấn đề và báo chí đã đăng thì tôi cho rằng cái này này, trên mạng lâu nay đã lên án ông Trọng rất dữ dội trong cái chuyện là không tăng gì trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc, không nói tiếng nào, và đặc biệt từ cái hồi đầu tháng 7 đến giờ cái sự kiện tộc thăm dò là các tàu khác và kể cả cái giàn khoan nữa và khu vực chính và phía bắc nữa mà sát là bờ biển Việt Nam nữa, người ta lên án dữ dội lắm. Tôi biết có khả năng những chuyện thông tin đó cũng đến tai ông Trọng và ông có đặt vấn đề đó, cũng chẳng qua là cái gọi là cái gì, thân minh thân nga đấy, cái dư luận thôi, chứ còn không phải đấy là một chiến lược có từ đâu này.
Theo ông thì vì sao tướng Lê Mã Lương lại lên tiếng kiên quyết đưa ra những phát biểu gây chấn động như vậy?
Cái phát biểu của tướng Lê Mã Lương thì do cái tính cách của anh, tôi biết anh là xuất thân là người ấy rất là nhiệt tình, rất là nông nước, anh là con liệt sĩ Điện Biên và anh được tuyển chọn đi học ở nước ngoài và anh đã từ chối du học nước ngoài để tình nguyện đi bộ đội. Và anh phát biểu một câu rất nổi tiếng: đất nước còn chiến tranh thì cuộc đời đẹp nhất đối với thanh niên là trên trận tuyến và đánh quân thù. Và thế hệ của chúng tôi sau anh có vài năm thôi cũng đã biết đây là một cái người rất là nhiệt huyết yêu nước, và trải qua trận mạc hàng trăm trận, anh là người rất lo lắng và rất là rất giữ cho cái thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam, đối với biển đảo Việt Nam. Vì bản chất con nhà lính, cho nên là lời nói của anh rất bộc trực, không có rào đón trước sau rồi tránh né gì hết. Anh nói thẳng là sự thật, thì tình hình rất là căng thẳng như thế, thì cả thế giới cũng vậy. Hoa Kỳ là những nước mà lên tiếng chỉ trích đích danh Trung Quốc đã lấn hiếp Việt Nam, ở châu Âu, Anh, Pháp, vân vân, các cường quốc đều có ý kiến phản đối Trung Quốc như thế. Thì rõ ràng là người Việt Nam thì ai cũng giận dữ. Cái thời gian vừa qua, rất khó, nhà nước Việt Nam đến bây giờ cũng chưa chịu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, là Việt Nam rất là yếu hèn trước Trung Quốc và bị Trung Quốc lấn hiếp rất là nhiều. Trung Quốc rõ ràng vi phạm là pháp quốc tế, thế nhưng mà Việt Nam vẫn chưa đệ đơn kiện. Khi dư luận bức xúc rất là nhiều trên mạng, cũng cả trên báo chí nữa, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như là quan chức Việt Nam thì trả lời một cách nghĩa là bóng bẩy rằng là như thế, nhưng mà hồ sơ kiện thì đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng 5-6 năm nay là chưa thấy nộp đơn.
Khép lại chương trình của tạp chí đặc biệt tuần này, xin nhà báo Võ Văn Tạo cho biết nhận xét chung của ông về tình hình hiện nay ạ.
Cho tôi nghĩ là trước cái tình hình biển đảo của ta bị xâm phạm như thế này, và cái ý đồ cũng như là những hành vi thực tế của Trung Quốc quá hung hăng, nguy cơ chúng ta bị mất dần chủ quyền là không tránh khỏi. Cái lo lắng của anh Lê Bá Lương cũng như là của các trí thức cũng như là của đông đảo người dân trong nước là hoàn toàn có cơ sở. Cái này nó có những sai lầm từ trước cộng đạo cho đến bây giờ nữa. Từ trước thì đã chủ trương là theo Trung Quốc gọi là để giữ chủ nghĩa xã hội, thực chất là giữ cái chế độ vua tập thể như là ông Nguyễn Văn An là cựu chủ tịch quốc hội của Việt Nam ấy. Nếu ai nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội thì biết rồi, Trung Quốc với Việt Nam bây giờ bỏ hết những cái đặc điểm về chủ nghĩa xã hội, thì rất là một cái đặc điểm này. Đảng Cộng sản độc quyền, những cái chủ nghĩa xã hội không chia sẻ quyền lực với ai thôi. Rõ ràng là này, Việt Nam là gây go bảo vệ được chủ quyền là rất khó khăn, mà cái thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu ông Nguyễn Phú Trọng như thế, không tập hợp được sức mạnh của các tầng lớp, đặc biệt là các tướng lĩnh có kinh nghiệm trong trận mạc để mà cố sức mạnh quốc phòng. Thứ hai nữa là cái chính sách của Việt Nam cứ bất hợp cơ khư cái, mà không cứ nói là sợ là phi quân sự thì sẽ mất quyền chủ quyền, sẽ bị lệ thuộc người ta. Thế thì hiệp ước an ninh Nhật Mỹ làm cho Nhật cứ mất chủ quyền so với Mỹ không? Ông Trọng trả lời đầu tiên tôi cái này là cái hiệp ước giữa Mỹ và Hàn Quốc ấy, bảo đảm cho anh yên ổn phát triển hòa bình, và khi anh liên minh quân sự rất nhiều cái nước lớn khác muốn lấn hiếp anh cũng phải nhìn mặt cái liên minh đó, chứ không phải đơn giản Trung Quốc này đang bắt nạt Việt Nam. Nếu như cứu vãn được thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải có lập tức thay đổi quyết liệt, thì may là không, cái chuyện chủ quyền là chuyện không thể tránh khỏi.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã dành thời gian cho chương trình của tạp chí đặc biệt của RFI về vấn đề Trung Quốc xâm lấn bãi Tư Chính, phản ứng của tướng Lê Mã Lương và thái độ của chính quyền Việt Nam.
Quý vị vừa nghe tạp chí đặc biệt Bắc Kinh xâm lấn Tư Chính, tướng Lê Mã Lương lên án việc chậm khởi kiện. Sau đây mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bộ toàn tập của Sasha Distel mới được tái bản.
Mùa hè năm 2019 đánh dấu ngày tái bản bộ toàn tập của Sasha Distel, bao gồm hơn 100 ca khúc ghi âm trên 4 cuộn CD. Bộ đĩa này bổ sung cho tuyển tập đàn guitar, phần lớn là nhạc hòa tấu không lời. Điều đó cho thấy là trước khi trở thành một giọng ca crooner ăn khách, Sasha Distel từng nổi tiếng là một tay đàn nhạc jazz tài ba. Bộ toàn tập này được phát hành nhân 15 năm ngày giỗ của nam danh ca người Pháp. Vào năm 2004, ông đã qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 71 tuổi, để lại một di sản âm nhạc khá đồ sộ. Với hơn 100 album đủ loại và hàng ngàn dèo thu hình, do sinh thời, ông cũng đã nổi tiếng nhờ cái tài dẫn chương trình ca nhạc. Chỉ riêng trong thể loại nhạc jazz, ông đã ghi âm hơn 30 album với khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Trong vòng 6 năm liền, từ năm 1956 đến năm 1962, tạp chí chuyên ngành nhạc jazz của Pháp đã bình chọn Sasha Distel làm nghệ sĩ cừ khôi nhất nước Pháp. Những giai điệu do ông sáng tác, trong đó có bài La Belle Vie, Đời Vẫn Đẹp, đã trở thành một trong những bản nhạc jazz kinh điển qua các giọng ca của Tony Bennett, John Warwick hay là Frank Sinatra.
Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où l'on ne peut plus à demain son amour. On est là près de lui à regarder courir sa vie. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. I live a life that's full, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my way. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai un instant. Sans toi, je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas.
Sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ gốc Nga, mẹ của ông là nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, còn cậu ruột là nhạc trưởng Khai Ventura, chuyên điều khiển dàn nhạc nổi tiếng cùng tên. Thời niên thiếu, Sacha Distel đã học đàn guitar với nghệ sĩ Henri Salvador. Hai thầy trò giống nhau ở một điểm: họ có thể chơi đàn nghiêm túc, chơi những bản nhạc jazz khó nhất, nhưng khi hát họ lại chọn những giai điệu cực kỳ dễ nhớ với phong cách hài hước, thích pha trò dí dỏm vui nhộn. Trong quyển hồi ký phát hành vài năm trước ngày ông mất, Sacha Distel cho biết ông đã chọn hẳn nghề ca hát sau khi được nghe các bản ghi âm của Frank Sinatra tại nhà của Henri Salvador. Sacha Distel bắt đầu đi hát và ghi âm nhạc nhẹ từ năm 1957 cho tới album cuối cùng phát hành vào năm 2003.
Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. The day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So a sprinkled moon dust in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the boys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you.
Thành danh tại Pháp từ cuối những năm 1950, Sacha Distel đã có hàng một chương trình ca nhạc mang tên ông trong gần một thập niên. Ngoài việc dẫn chương trình, ông còn song ca những bài hát quen thuộc với các vị khách mời, thường là những nghệ sĩ tên tuổi. Vào thời bấy giờ, ít có nghệ sĩ Pháp nào đa tài như Sacha Distel. Ngoại trừ lĩnh vực điện ảnh thì ông hầu như đã chinh phục được hết làng giải trí, từ phòng thu thanh cho tới sân khấu nhà hát cũng như màn ảnh truyền hình. Tương tự như trường hợp của Frank Sinatra, một thần tượng mà ông hằng ngưỡng mộ, Sacha Distel đã trở thành một entertainer, một nghệ sĩ đa năng theo kiểu Anh Mỹ với nhiều sở trường biểu diễn trên sân khấu. Người Pháp chủ yếu biết đến ông qua các bài ca vui nhộn, còn người Anh thì khám phá giọng ca này như một French crooner chuyên hát nhạc trữ tình. Từ đầu những năm 1970, nước Anh đã mở rộng vòng tay tiếp đón nam danh ca người Pháp. Và nhờ nói thạo tiếng Anh, ông thường được mời biểu diễn trong các show truyền hình tại Anh Quốc.
Tu es le soleil de mes nuits.
tiếng là một giọng ca đào hoa xuất hiện bên cạnh những người đàn bà đẹp nhất thế giới. Sacha Distel từng là tình nhân của thần tượng điện ảnh Brigitte Bardot và họ cùng ghi âm với nhau vào năm 1973 nhạc phẩm Le Soleil de ma vie, nguyên tác của Stevie Wonder. Sacha Distel từ giữa những năm 70 trở đi chủ yếu hát nhạc nhẹ tiếng Pháp cũng như phóng tác các bản tình ca ăn khách của Anh Mỹ, trong đó có các nhạc phẩm của The Carpenters, Dean Martin, Frank Sinatra hay là Nat King Cole. Sự nghiệp của Sacha Distel giống như một trò chơi ghép hình với nhiều mảnh rời rạc, không đồng đều. Bộ toàn tập nhân 15 năm nghề dỗ của ông tập hợp về cùng một chỗ các bài hát ghi âm trong nhiều giai đoạn khác nhau. Điều đó giúp cho người nghe khám phá lại giọng ca này dưới nhiều góc độ mới. Ngoài cái danh hiệu Kroner của Pháp, ông còn đã góp phần phổ biến trong nhạc Bossa Nova của Brazil qua các bản chuyển ngữ phóng tác. Thành công trong làng nhạc nhẹ đã khiến cho tài năng sáng tác cũng như cách chơi nhạc jazz của Sacha Distel ít còn được công chúng quan tâm tới. Trong khi, ông lại là tác giả của một trong những ban nhạc jazz nổi tiếng nhất thế giới. Tình khúc La Belle Vie, tiếng Anh là The Good Life, vẫn luôn là một giai điệu xinh tươi, cho đời thêm chút tuyệt vời.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Bây giờ chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Citroën, thương hiệu xe hơi Pháp tròn 100 tuổi và giai đoạn thành công ở Đông Dương. Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của ông Pierre James, tác giả tập sách ảnh Lịch sử Citroën DS ở châu Á.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Le jour où ma citron, en boutique à citron, je t'ai offert, c'était courtois de te conduire chez toi.
Ngay từ khi xuất hiện cách đây 100 năm, Citroën đã trở thành một thương hiệu quen thuộc ở Sài Gòn. Ban đầu được độc quyền phân phối thông qua Auto Ôn, Citroën đã lập gara riêng vào năm 1933. Tiếp theo là lập công ty xe hơi Viễn Đông, gọi tắt là SAEO, rồi đổi thành xe hơi Citroën Công ty, để cuối cùng trở thành Sài Gòn Xe Hơi Công ty. Năm 1919, cùng lúc xuất hiện tại Pháp, ô tô của Citroën đã được xuất sang Đông Dương, một thị trường tiềm năng. Nếu như năm 1915, tổng trị giá ô tô nhập khẩu chỉ ở mức 1 triệu franc, thì con số này đã tăng gấp 33 lần, lên đến 33 triệu franc vào năm 1920. Ông Pierre James, tác giả tập sách ảnh song ngữ Anh Pháp, tạm dịch là Lịch sử Citroën DS ở châu Á, giải thích với RFI tiếng Việt.
Citroën được thành lập năm 1919 đã nhanh chóng xuất khẩu xe hơi ra thị trường thế giới. Ngay từ năm 1919, các nhà nhập khẩu Pháp tại Đông Dương đã nhập xe Citroën về bán. Đông Dương là thị trường hấp dẫn nhất châu Á vì đơn giản Pháp hiện diện ở đó. Vì vậy, Citroën có lịch sử gắn bó lâu đời với Đông Dương. Đến khi Pháp rút khỏi Đông Dương thì vẫn còn một chi nhánh lớn của Citroën ở Sài Gòn, Đây cũng là chi nhánh duy nhất của Citroën tại châu Á, có nghĩa là không phải các nhà nhập khẩu xe hơi, mà là chi nhánh thực sự của tập đoàn ô tô Pháp và chính họ quản lý việc bán xe tại châu Á.
Attention!
Ngày năm 1919, khi thành lập công ty, nhà sáng lập André Citroën chú ý đến công nghệ, tính sáng tạo cho các dòng xe, nhưng với điều kiện giá bán không được quá đắt. Ông Pierre James cho biết thêm về lịch sử của Citroën.
Citroën đã trải qua nhiều giai đoạn quan trọng. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ phát triển rất mạnh từ năm 1919 dưới sự điều hành trực tiếp của nhà sáng lập André Citroën. Phát minh Traction Avant đạt được thành công vang dội. Đó là giai đoạn chiến tranh, dĩ nhiên là tình hình khó khăn hơn trong giai đoạn này. Hoạt động sản xuất của công ty bị chậm lại. Sau đó nhà sáng lập André Citroën qua đời. Công ty không còn khả năng tài chính và cuối cùng được tập đoàn sản xuất lốp xe Michelin mua lại. Ngay sau Thế chiến II, Citroën thêm một phát minh mới, Deux Chevaux, cũng đạt được thành công lớn. Khách hàng phải chờ vài tháng, thậm chí vài năm để mua được xe Deux Chevaux mà họ đặt. Thời gian sau, Citroën lại cho ra dòng xe DS, cũng là một phát minh đầy sáng tạo. Citroën lại gặp khó khăn về tài chính và được tập đoàn Peugeot mua lại, trở thành tập đoàn PSA Peugeot Citroën.
Tiêu chí chất lượng giá bán phải chăng được áp dụng tại Đông Dương theo quảng cáo của công ty trên tờ L'Economiste ngày 15 tháng 4 năm 1929 như sau. Citroën là sản phẩm của Pháp, được sản xuất theo thị hiếu của người Pháp và Citroën biểu tượng của sang trọng nhưng với chi phí rất thấp, phù hợp với khả năng của mỗi người. Khi còn hợp tác với Auto-Ol, nhà phân phối độc quyền Emile Bernier đã mở rộng chi nhánh ở Hà Nội ngay năm 1926, tiếp theo là tại Trung Kỳ, Lào và Campuchia. Nhà Bernier có xưởng lắp ráp riêng nằm ngay cạnh cảng Sài Gòn, trên mái xưởng in rõ dòng chữ Citroën. Đến năm 1933, hai bên chấm dứt hợp đồng phân phối, Citroën cử người mở chi nhánh riêng của hãng ở Sài Gòn, sau trở thành công ty xe hơi Viễn Đông.
Je fis non tout d'abord, mais il pleuvait si fort. Qu'attendiment, je t'ai dit oui et nous sommes partis.
Công lao phát triển ngành ô tô của André Citroën tại Đông Dương được Hoàng đế Việt Nam ghi nhận khi trao Đại Nam Long Bội Tinh cho ông vào năm 1928. Ông Pierre James giải thích tiếp.
Thời kỳ đó, những người mua được xe là những người khá giả, trong đó một phần là những doanh nghiệp Pháp như những nhà sản xuất bia, chủ đồng điền cao su, tá điền, các doanh nhân người Hoa. Đến bây giờ vẫn vậy, xe hơi luôn là thước đo xã hội, cho thấy địa vị của chủ sở hữu. Vì thế mà chúng ta thấy có rất nhiều tấm hình chụp trước nhà với toàn thể gia đình hay với một phụ nữ xinh đẹp. Video này cho thấy họ thành công trong cuộc sống.
Từ Traction Avant, Deux Chevaux đến DS hay dòng ID, thì sản phẩm của Citroën đã chinh phục được giới tiêu dùng ở Đông Dương. Năm 1933 đến đầu năm 1934, Citroën xuất xưởng dòng xe Traction Avant, được đánh giá là tiên phong với hệ thống dẫn động cầu trước. Dòng xe này được nhập vào Đông Dương với số lượng khá lớn. Ngoài ra còn phải kể đến dòng xe Citroën ID19, độc đáo với thiết kế không có nhíp mà dùng hệ thống giảm xóc bằng thủy lực. Mỗi lần vận hành sẽ bơm hơi lên. Cuối cùng, có thể lấy thành công của dòng xe DS nhờ yếu tố đổi mới, không lỗi thời, theo giải thích của ông Pierre James.
Vào năm 1957, nếu tôi nhớ không nhầm, thì dòng xe DS của Citroën đã được đưa sang Sài Gòn chỉ 2 năm sau khi được giới thiệu tại Pháp. Dòng xe này được cho là một cuộc cách mạng và ngay lập tức thu được thành công lớn ở Sài Gòn, chủ yếu nhờ những người nước ngoài biết đến thành công của DS tại Pháp. Citroën nhận được vài trăm đơn đặt hàng và dĩ nhiên là khó có thể đáp ứng được hết, nhưng có thể nói là DS đã thu được thành công lớn. DS được xuất xưởng năm 1955. Trong vòng 20 năm có đến 1,4 triệu xe DS được sản xuất. 20 năm là một khoảng thời gian dài cho một dòng xe, dù thiết kế có một số thay đổi.
Kể từ khi Pháp rút khỏi Đông Dương sau năm 1954, miền Nam Việt Nam có xu hướng mua xe hơi Mỹ nhiều hơn. Xe của Citroën nhập khẩu rất khó bán trong giai đoạn này. Ngoài ra, sau tuyên bố Phnom Penh của tướng Charles de Gaulle vào cuối năm 1966 lên án Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam, thì mọi hình thức nhập xe nguyên chiếc và linh kiện ô tô đều bị cấm. chỉ có khoảng 30 xe DS được xét ký duyệt nhập vào miền Nam Việt Nam và tất cả đều được sản xuất tại nhà máy Forest của Citroën tại Bỉ, không bị cấm vận. Chiếc cuối cùng DS-23 Prestige được bán cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1975 và hiện nằm trong một bộ sưu tập của tư nhân. Ngoài chịu cạnh tranh của xe hơi Mỹ, Citroën còn phải đối mặt với làn sóng xe hơi Nhật. Vì vậy, tập đoàn Pháp quyết định tự sản xuất mẫu xe Việt. Tác giả tập sách lịch sử Citroën DS ở châu Á từng tiếp xúc với Jacques Duchemin, vị giám đốc cuối cùng của công ty xe hơi Citroën ở Sài Gòn, cho biết.
Tôi xin nhắc lại một sự kiện rất quan trọng. Chiếc xe hơi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam với thiết kế và phụ tùng từ Việt Nam chính là một chiếc Citroën vào khoảng năm 1969 ở Đà Lạt. Có thể nói là gần như mark Citroën của Việt Nam. Hiện giờ người ta vẫn có thể thấy một số xe như vậy ở Sài Gòn.
Để sản xuất được chiếc Citroën địa phương đầu tiên, Jacques Duchemin, giám đốc của công ty xe hơi Viễn Đông, đã phải xin phép Bộ Công nghiệp cho nhập khẩu một số linh kiện để lắp ráp mẫu một chiếc xe nhỏ, hai mã lực vào năm 1968. Nhờ trợ giúp của Alfred Nicolas, một nhân viên của Citroën ở Đà Lạt, mẫu xe là Đà Lạt 3 mã lực, phù hợp với điều kiện địa phương và có giá rẻ hơn xe Nhật, đã nhanh chóng được hoàn thiện. Ngày năm 1969, xe được sản xuất hàng loạt với quảng cáo là nhằm khuyến khích thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Tổng cộng có khoảng 3.880 xe được sản xuất cho đến năm 1975. Trong suốt quãng thời gian 20 năm sống tại châu Á, ông Pierre James đã gặp gỡ, làm bạn với rất nhiều nhà sưu tầm xe Citroën DS, trong đó có nhiều người Việt Nam. Ông cho biết.
Bạn bè sưu tập xe DS của tôi là người miền Nam. Họ đam mê dòng xe này, thích xu hướng vintage và những đồ vật đẹp.
Một điều đặc biệt khác ở Việt Nam là trình độ kỹ thuật của thợ sửa xe rất cao. Tôi nhận ra điều này khi đi vòng quanh một số nước châu Á. Thợ cơ khí ở Việt Nam có trình độ cao và sửa chữa trùng tu làm lại xe rất nhanh, rất ấn tượng.
Xe cổ vẫn là một niềm đam mê của giới sưu tầm ở Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau thành công đầu tiên vào năm 2018, Công viên Văn hóa Đầm Sen tiếp tục phối hợp cùng Câu lạc bộ xe cổ Sài Gòn tổ chức Ngày hội xe cổ lần 2 vào tháng 4 năm 2019. Hai mẫu xe Citroën ID19 và Citroën Traction Avant cũng được giới thiệu trong dịp này. Même si elle menace, me supplie à genoux, je n'irai pas manger une glace avec un pull autour du cou. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille, au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie.
Thưa quý vị, tạp chí Nước Pháp Người Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong khi Hạ viện Anh họp bàn về Brexit, dân chúng biểu tình tại London đòi trưng cầu dân ý lại. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurdistan sau 5 ngày hưu chiến tại miền đông bắc Syria. Barcelona rơi vào hỗn loạn sau ngày biểu tình rầm rộ đòi độc lập cho vùng Catalonia. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Tú Anh, tạp chí đặc biệt của Trọng Thành và tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Claire thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.